Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 60. Hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề 36. Tu học Phật phải theo đúng lời Phật dạy, đúng lời tổ khuyên mới có thể được thành tựu. Có nghĩa là gì? Ta phải làm như thế nào? Thưa với chư vị, Phật dạy là bốn cái điểm cần nên y cứ. Thì cái điểm đầu tiên Phật khuyên những người học Phật là phải y pháp, bất y nhân. Thì cái vấn đề này là để nêu ra cái chuyện này đây. Là chúng ta học mà muốn thành tựu phải cố gắng nghe lời Phật dạy, thì chúng ta mới thành tựu. Mà vì chúng ta không để ý cho nên thường tu hành quên mất lời Phật dạy. Mà cứ nghe người này nói ra, người kia nói vào, thành là chúng ta đi lang mang. Đưa đến chỗ là tu thì có tu, mà thành tựu thì ít quá. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng đối với một người thực sự muốn tu hành. Đây là chúng ta nói là thực sự tu hành. Chứ còn có những người mà không thực sự tu hành thì không thể nào bàn tới được. Câu trả lời A. Theo đúng lời Phật dạy có nghĩa là khi trong nhà có người chết phải chú trọng coi ngày giờ chôn cất cho thật kỹ. Tìm thầy về giải nạn trùng tang để cho gia đình được thoát nạn. Đúng không quý vị?
Sai.
Coi ngày giờ chôn cất nó thuộc về thế gian pháp, tập tục thế gian coi ngày giờ. Chứ nếu là người học Phật thì giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt. Nói thẳng với chư vị như vậy. Ở tại trong nước chúng ta coi ngày giờ, chứ ở bên Mỹ người ta đâu có coi, bên Nga người ta đâu có coi, phải không? Bên những nước khác người ta đâu có coi. Cho nên mình tin thì coi cũng được, cũng có cái gì mà gọi là vụng về. Tại mình coi cho nó an tâm được. Đó là vấn đề tâm lý. Chứ thực ra thì xin thưa với chư vị, nếu một người thực sự học Phật thì ngày ngày đều là ngày tốt, giờ giờ đều là giờ tốt. Giờ nào mà chư vị niệm Phật là giờ đó là giờ tốt. Ngày nào mà cả ba hồn niệm cùng nhau hộ niệm, niệm Phật vang vang là giờ tốt. Đám tăng nào mà thấy tới mà nhiều người tới niệm Phật từ đầu tới đuôi, xin thưa thật với chư vị, quang minh sáng lạc. Mình ra đi bất cứ lúc nào mà cái người ra đi đó niệm Phật là người đó sẽ ứng hiện cho chúng sanh biết là có những thần tướng tốt đẹp vô cùng. Giờ ra đi thiệt là tốt đẹp, trúng ngày rằm, ngày gì đó, ngày ăn chay gì đó, tất nhiên mà người đó không chịu niệm Phật, người đó sợ chết, người đó sợ bệnh, thì nhất định người đó ra đi trong cảnh khổ rồi, đời sau khổ rồi. Cho nên giờ tốt là giờ niệm Phật, ngày tốt là ngày niệm Phật, người tốt là người niệm Phật, cảnh giới tốt là cảnh giới quyết lòng đi về Tây Phương, chứ không phải là quyết lòng đi theo những cái gì mà trùng tang của thế gian. Ở Việt Nam có những chuyện trùng tang, mà dâm thấy là có những cuộc trùng tang mà muốn giải tang như vậy 200-300 triệu Việt Nam ấy. Tại vì gia đình này giàu quá, còn gia đình nghèo thì 10 triệu cũng được, 5 triệu cũng được, tùy theo gia đình. Xin thưa với chư vị, chúng ta tu học Phật phải đi theo Phật mà về Tây Phương. Đừng nên đi theo những cánh hù dọa khủng hoảng của thế gian mà coi chừng mất tiền mà lại thêm lo. Mong chư vị hiểu cho. Chúng ta đi về với Phật, tất cả những ách nạn nghiệp chướng nó rời lại phía sau. Tại sao chúng ta quay lại con đường đó làm chi? Để cho những cái chuyện đó nó bao vây mình lại, mà bắt mình phải tốn 200-300 triệu dữ vậy. Nếu một gia đình nào có những người con ở ngoài 3-4 người thì nó lớn lên đến 500 triệu để giải nạn cho nhiều hơn chút. Hay lắm, cũng hay đấy. Có tiền mà trả không hay. Chỉ vậy, không tốt. Câu B, Phật dạy thời mạt pháp này phải niệm Phật mới có thể thành tựu. Chúng ta ở đây quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chính xác rồi đó. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Hay quá ha. Thật sự, Phật dạy niệm Phật chứ Phật có dạy trùng tang đâu. Ta niệm Phật khi mà chư vị làm sao trong lúc lâm chung đó, chuẩn bị ra đi mà chư vị niệm được một câu A Di Đà Phật rõ rõ rành rành trong tâm, trở về Tây Phương thì kinh Vô Lượng Thọ gọi là mười niệm một niệm tất sanh. Niệm được từ đầu cho đến lúc mà mình ra đi, niệm mãi này mãi nhất định người đó được vãng sanh. Mà nếu kẹt quá mà niệm được, nhưng mà sau cùng nhờ những ban hộ niệm để giúp đỡ cho cái lúc đó mình bừng tỉnh lên, cũng giống như ngọn đèn nó sắp tắt, nó phực lên một cái, thì cái người mà ra đi cũng vậy. Đến lúc mà lúc ra đi người ta phực lên, ta hưng lên, ta lúc đó những cái hơi thở ta mạnh lên, tức là họ dùng hết tất cả những năng lực của họ để mà ra đi đó. Trong lúc đó mà ta sợ hãi thì thôi chịu thua, ta sợ cái gì đó chịu thua. Mà lúc đó mà ta bừng lên một câu A Di Đà Phật ứng hiện trong tâm, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ của là mười niệm một niệm tất sanh là như vậy. Chư vị hãy vững vàng mà làm cho được cái chuyện này, làm sao trong lúc lâm chung ta phải bừng lên để mà niệm cho được một câu A Di Đà Phật. Đây là cái quyết chí của người vãng sanh Tây Phương. Xin thưa là muốn quyết chí, lúc đó bây giờ chúng ta quyết chí trước, chúng ta phải thực hiện trước, chúng ta phải trả lời những vấn đề mà sợ hãi, khủng hoảng, hù dọa gì đó, những áp lực gì đó bằng câu A Di Đà Phật rõ ràng. Mình coi như ở đây đời này nóng lạnh vài năm, vài tháng, vài mươi năm cũng chỉ là một bóng câu qua cửa sổ, thì mình ngồi ngại ngùng gì nữa. Như vậy thì khi mà có cái tâm lực được như vậy thì tất cả những chướng nạn gì chẳng qua nó giúp cho cái nghị lực mình mạnh mẽ, đường về Tây Phương mình vững vàng. Mong như vậy hiểu được như vậy thì tự nhiên mình an tịnh trước mọi cảnh giới, an tịnh trước mọi khó khăn. Tất cả những cái gì mà coi như nghịch cảnh chính là cái lò trôi luyện giúp cho cái tâm lực của mình mạnh mẽ. Đừng lo đừng ngại thì chữ vậy vững vàng đi về Tây Phương. Câu C: muốn an toàn để thành tựu trong thời này thì tu hành không được hiếu kỳ. Đừng thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử. Đúng không như vậy? Đấy, đấy. Cho nên tu theo đúng lời Phật dạy. Phật dạy như thế nào mình làm đúng như vậy thì hay lắm. Phật không có dạy như vậy mà thế gian dạy như vậy, xin chư vị phải hết sức thận trọng. Hết sức thận trọng, đừng nên hiếu kỳ. Khi mà nói cái phần khế lý khế cơ rồi đây hộ niệm chú ý gì đó, rồi sẽ nói rõ cái chuyện này thêm cho chư vị. Chắc chắn ở đây mình cũng biết rồi. Đừng bao giờ hiếu kỳ nghe chư vị, coi chừng trở ngại. Chúng trên niệm pháp gia này có nhiều cái nhiều cảm ấy lạ lắm. Mình thèm muốn quang minh, quang minh coi chừng hiện ra làm cho mình mê tích vào trong đó mà không biết quang minh là gì, hay là con mắt mình bị đi đổ đông đốm á. Muốn nghe âm thanh coi chừng âm thanh vang ra mà thành ra coi chừng vọng tưởng. Muốn trị bệnh cho người ta dối đó, nhiều khi mình dơ vào đây xem cái này người ta hết bệnh, mà thực sự hết bệnh không biết. Mà trong tâm của mình tăng thượng mang đến tướng mình có một cái năng lực nào đó. Cho nên thường thường gọi là muốn gạt người tu, tôi coi thì anh muốn cái gì tôi cho cái đó cho. Vì cho cái đó tướng là mình là thành đạt thành nội, nhưng mà thực ra thì sao? Chỉ là ông để phiêu phóng. Cho nên Phật dạy cái gì mình nghe cái đó. Phật dạy niệm Phật, mình cứ lo niệm Phật đi. Phàm phu áp dụng câu niệm Phật này trở về Tây Phương, mười niệm một niệm phát sanh. Chư vị trở về Tây Phương rồi, lúc đó chư vị thể hiện bằng cách nào đó không biết, tùy duyên mình làm. Bây giờ là phàm phu, đừng nên hiếu kỳ nhiều quá, không tốt. Nhất định xin thưa với chư vị là không tốt. Đừng nên thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử. Làm thử thì giống như người mà bị si kê đó, phải không? Người ta cho mình hút thử, tôi cho anh hút thử free mà, và tự do không có tiền mà. Hút một cái rồi thấy thèm thèm. Tự nhiên đầu tiên cái tinh thần mình nó sáng khoái dữ lắm, phải không? Nó thoải mái vô cùng, phải không? Mà chính cái thoải mái nó đưa vào cái con đường đại hại đấy. Tiêu tan sự nghiệp đấy. Nhất định. Đừng nên thử. Thấy gì là tới thử, đã lòe ra. người chân chánh tu hành không bao giờ sử dụng thần thông để lòe ra, mà kêu chư vị tới tôi lòe ra để biết tôi là ngon lành đâu. Không bao giờ chư Phật Bồ Tát xuống thế gian mà làm một chuyện đó đâu nghe chư vị. Nhớ kỹ không? À gì đã vào. Tu hành không thể chạy theo cảm tình hay vị nể, mà phải làm đúng theo lời Phật dạy, niệm Phật để lo cứu huệ mạng của chính mình. Đúng không chư vị? Thường thường dự âm nói rằng là hồi trước không biết, mình sống vì nể cái này, nể cái nọ. Đi chùa cũng nể người này, nể người nọ. Làm lễ dụng nể cái này, nể. Bây giờ dự âm không nể nữa. Là cứ một lòng đường mà đi, mình không đụng chạm trai hết. Người nào có duyên xin chư vị hãy niệm Phật đi, tại vì đây là lời Phật dạy. Người nào có duyên đến cần mình hộ niệm, mình sẵn sàng đem hết tất cả mồ hôi nước mắt mình niệm Phật hộ niệm cho người ta, nhất định không bỏ một người nào hết. Còn người không có duyên nhất định mình cũng đành, gọi là bó tay á, gọi là bó tay đó. Chỉ vậy mà thôi chứ không khác nào hết. Nhất định không được vì nể. Tại vì sao? Tại vì Phật nói là ức triệu người tu hành tìm ra một người chứng đắc khó quá đi. Nếu mà khó quá như vậy, tại sao chúng ta không tìm theo lời tố dạy, niệm Phật mà mua người tu, mua người đắc để mình thành tựu trước cái đó? Mà niệm Phật mà tướng rằng là mình ngon để chứng đắc thì niệm Phật 1.000 người mới có một người vãng thanh thì cũng khó quá đi. Mình đã có thể rơi vào trong 999 người kia đấy. Như vậy thì khi mà trở về cái câu A-di-đà Phật, có những người mà cũng dùng cái câu A-di-đà Phật nhắc nhở bên tai chúng ta, gỡ rối chúng ta. Chúng ta thấy hình như có những ban hộ niệm nói rằng tôi hộ niệm xác suất thành công 90%. Thì 90% tức là 100 người, có 90 người ra đi thân tướng tốt đẹp. Mình chạy theo cái đường này trước là chứ, phải không chứ vậy? Xác suất mình vãng sanh tuyệt vời vô cùng. Tại sao còn 10 người sót lại như vậy? Thay vì lòng tin vẫn lung lay, thay vì còn nế vị, thay vì còn theo cảm tình, không chạy theo lý trí. Cho nên trong tứ y pháp, Phật có nói là y trí bất y thức là như vậy. Y theo lý trí, y theo cái chân lý, Phật dạy là chân lý. Ta cứ y theo là Phật, không được y theo cảm tình. Cảm tình là thua. Tại vì sự cảm tình đó không cứu mình thì làm sao mà có thể mình thành tựu. Chứ vị biết là mình đã gặp được pháp môn niệm Phật, chứ vị phải vững để mà đi. Còn không vững thì đừng có nói tại sao tôi mắc vào vãng sanh. Không phải, tại vì mình chứ không phải tại ai cả. Nhiều người đã vãng sanh rồi, tại sao ta không vãng sanh? Xin chư vị đặt rõ vấn đề này, rồi chúng ta sẽ thấy là phải làm đúng theo lời Phật dạy, chứ không thể cam tình. Có nghĩa là chúng ta quyết lòng niệm Phật mà chỗ đó người ta không có niệm Phật, rồi tôi phải làm sao? Niệm Phật để trở về Tây Phương. Có nhiều người nghĩ rằng là làm gì có cái chuyện niệm Phật quan tranh. Đó là người ta nói theo tình thức của họ, chứ không phải họ nói theo lời Phật dạy. Phải xác định rõ ràng cái nào lời Phật dạy thì ta chấp nhận, cái nào lời của thế gian dạy chúng ta đảm bạc chút chứ. Phải không chư vị? Đồng ý không? Có như vậy mới vãng sanh được. Mong chư vị người nào người lấy cũng thành Bồ Tát hết. Bồ Tát cao cao ông chút để giải cứu độ chúng sanh. A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.